Và có một điều mà chúng ta lưu ý, đó là khi mà bị đọa vào địa ngục, bị hành phạt qua 7 cái cửa địa ngục, sau khi bị hành phạt xong, và nếu mà nghiệp ác của chúng ta chưa được tiêu trừ thì đó lại bị quăng trở lại cái địa ngục thứ nhất và tiếp tục cho đến địa ngục thứ 7. Như vậy quăng đi quăng lại, tức là bị đọa tới đọa lui trong 7 tầng địa ngục này, tùy theo nghiệp mà chúng ta bị đọa nhiều hay là ít. Và bây giờ thì chúng ta bước sang một cái đoạn thứ tư. Một thời xưa lắm, này các tỳ kheo, vua Yama suy nghĩ như sau: những ai làm ác nghiệp ở đời phải thọ lãnh những hình phạt sai khác như vậy. Mong rằng ta được làm người và Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, và ta có thể hầu hạ Thế Tôn và thuyết Thế Tôn thuyết pháp cho ta, và ta có thể thông hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng. Thì ở đây là cái đoạn vua Diêm Vương thấy chúng sinh ở trần gian làm quá nhiều nghiệp ác để rồi phải chịu đọa vào địa ngục, chịu quả báo khổ đau. Ngài động mối từ tâm, Ngài thương xót quá, cho nên là Ngài mới ước ao được làm người, rồi gặp Phật, tu xuất gia để mà được giác ngộ, rồi dùng cái giáo lý giác ngộ ấy cứu khổ chúng sinh. Đó là cái tâm trạng của vua Yama khi mà chứng kiến thấy tội nhân bị hình phạt khổ sở như vậy. Bây giờ chúng ta bước sang cái đoạn thứ năm. Này các tỳ kheo, điều ta đang nói không phải ta nghe từ một sa môn hay bà la môn nào khác, nhưng điều ta đang nói chỉ được ta biết mà thôi, chỉ được ta thấy mà thôi, và chỉ được ta hiểu mà thôi. Đây là đoạn mà Đức Phật xác nhận rằng những mà địa ngục mà do Ngài kể lại thì chính là Ngài nói rằng tự thân Ngài thấy, Ngài biết, chứ không phải là những điều mà nghe người khác thuật lại. Thành ra vua Yama chính là tiền thân của Đức Phật. Thì tới đây thì chúng ta tiếp cái đoạn kết thúc của bài kinh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, sau khi thiền thể nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm như sau: dầu thiên sứ báo động, thanh niên vẫn phóng dật, họ ưu buồn lâu dài, sanh làm người hạ liệt. Ở đây bậc chân nhân được thiên sứ báo động, không bao giờ phóng dật, trong diệu pháp bậc thánh thấy sợ trong chấp thủ, trong hiện hữu sanh tử, được giải thoát chấp thủ, sanh tử được đoạn trừ, được yên ổn an lạc. Ngay hiện tại tịch tịnh, mọi oán hận sợ hãi, các vị ấy vượt qua mọi đau đớn sầu khổ, họ đều được siêu thoát. Kinh Thiên Sứ thứ 130. Thì tới đây á là chấm dứt bài kinh. Thì trong cái bài kinh này chúng ta thấy Đức Phật đề cập tới hai cái vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề thứ nhất đó là vấn đề các thiên sứ, và vấn đề thứ hai đó là vấn đề các chúng sinh bị đọa đày trong các cảnh địa ngục. Thì trong cái thiên sứ thì trong kinh này đề cập tới năm thiên sứ, đó là sanh, già, bệnh, hình phạt và chết. Thì trong năm thiên sứ này nó luôn luôn báo động cho chúng ta biết được rằng chúng ta có thể chết bất cứ vào giờ nào, và chúng ta có thể bị hình phạt, những hình phạt tương tự như những hình phạt ở trần gian mà chúng ta thấy. Ở trong kinh có nói các tội nhân nói rằng là mặc dù thấy là các năm thiên sứ nhưng mà các tội nhân vẫn phóng dật. Thì ở đời chúng ta cũng vậy, không phải chỉ có tội nhân đó thấy được năm thiên sứ mà chúng ta cũng thấy. chúng ta cũng thấy những cái cảnh người già, chúng ta cũng thấy những cái cảnh người chết. Nhưng mà cái do cái nghiệp chướng sâu dày của chúng ta, cho nên rằng chúng ta đủ thứ chấp thủ, tà kiếm, tăng trưởng vô minh, rồi vì những điều đó mà chúng ta sẵn sàng lao mình vào chỗ chết. Thầy nói ví dụ như có một người ăn trộm, họ bị bắt buộc tù, rồi sau khi ra tù họ lại trở thành một cái tên ăn trộm chuyên nghiệp, chứ không phải họ biết xả tội mà họ từ bỏ cái nghề ăn trộm. Rồi một ví dụ khác, một người tham tiền, thì dù họ biết là thụt kép, nếu bị phát hiện ra thì bị tịch thu tài sản, vợ con khổ sở, thân mang gông cùm. Nhưng cái máu tham nó sai khiến, cho nên họ vẫn sẵn sàng làm mà không sợ hậu quả. Ví dụ thứ ba, như ngày hôm nay người ta thấy được rằng ai buôn bán ma túy thì bị tử hình, hay là tệ nhất là cũng bị chung thân khổ sai. Ấy, nhưng mà họ cũng vẫn cứ làm, họ không cần biết sợ hậu quả như thế nào. Cho nên từ những cái điều này để cho chúng ta thấy được rằng á, chỉ có những cái người trí thì mới biết chọn cho mình một đời sống an lành ở đời này và đời sau. Đức Phật có nói trên đời này có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là người sống trong bóng tối và đi trong bóng tối. Thì hạng người này Đức Phật ám chỉ là người bị tâm tham sân si chi phối quá nặng, cho nên sẵn sàng làm tất cả các điều ác không kể các hậu quả như thế nào. Thì những hạng người này được Đức Phật ví như là cái người sống trong bóng tối và đi trong bóng tối. Có nghĩa là tâm tham sân si thì đã là bóng tối rồi, nhưng mà rồi sẵn sàng làm tất cả những cái điều thể hiện cái tham sân si đó ra, thì đó gọi là đi trong bóng tối nữa. Cái hạng người thứ hai là hạng người sống trong bóng tối mà đi ra ánh sáng. Đây là một cái hạng người biết phục thiện, tâm chứa đầy những cái dục vọng, tâm chứa đầy những cái tham sân si. Nhưng mà những người này họ biết ăn năn, biết hối cải, biết thay đổi cuộc đời, cho nên họ không có làm ác nữa. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng đây là người sống trong bóng tối và đi ra ánh sáng. Hạng người thứ ba là người sống trong ánh sáng và đi vào bóng tối. Thì đây là hạng người á đang ăn hiền ở lành, thiện lương, rồi không biết một nhân duyên nào đó tự nhiên họ trở thành những kẻ cướp, họ trở thành những người trộm, họ trở thành những cái người giết người, họ trở thành những người độc ác. Thì những hạng người này Đức Phật gọi đó là những hạng người sống trong ánh sáng và đi vào trong bóng tối. Và hạng người thứ tư là người sống trong ánh sáng và đi trong ánh sáng. Hạng người này ám chỉ đó là những hạng người thiện lương, và họ biết chọn cái con đường hướng thượng để tu tập. Thì như vậy á, trong bốn hạng người này, chúng ta có thể xét về căn cơ thì có thể nói rằng có hai hạng. Một hạng là hướng về tội ác, thì cái quả khổ của hạng người á là gọi là địa ngục trần gian, và tương lai thì họ sẽ bị đọa sanh vào cõi địa ngục. Cái hạng thứ hai là hạng hướng thiện, tức là cái cuộc đời của họ luôn luôn họ hướng về cái quả, cái điều thiện, cho nên là quả phước của hiện tại của họ là hiện tại sống an ổn, và trong tương lai họ cũng được tái sanh làm người, làm trời. Còn nếu họ biết tu tập thì họ sẽ được trở thành thánh hiền tiên Phật. Đức Phật chỉ là một bậc đạo sư, tức là một vị thầy chỉ đường. Cho nên rằng trong cái bài kinh này, Đức Phật cho ta thấy rõ rằng chúng ta phải tự quyết định cái con đường của mình đi, và tự chúng ta phải nhận lãnh những kết quả mà chúng ta đã chọn. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề địa ngục. Thì tại sao ở hình phạt ở địa ngục lại quá nhiều như vậy? Chúng ta làm ác ở trên đời thì ít, nhưng mà khi miêu tả xuống địa ngục thì chúng ta thấy rằng cái hình phạt đó nó nhiều gấp trăm gấp ngàn lần cái tội ác mà chúng ta đã gieo. Sở dĩ mà có những chuyện như vậy đó là do quy luật của nhân quả mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy xem một cái quả xoài. Nếu mà đem trồng xuống dưới đất rồi đủ duyên ngày tháng thì của một quả xoài đó nó sẽ trổ ra bao nhiêu quả? Nó trổ ra hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn quả. Đó là cái quy luật nhân quả nó như vậy đó. Một có thể trổ ra nhiều. Rồi ví dụ thứ hai là một người mà chửi mắng ta một câu, nếu mà có điều kiện trả thù á, thì lúc ấy ta sẵn sàng mà đánh đập người đó cho đến chết mới hạ cơn tức giận. Chứ đừng có nói gì mà chửi mắng lại làm chi. Thì cái đó là cái quy luật của nhân quả như vậy đó. Quy luật của nhân quả là có nghĩa là khi chúng ta gieo một cái nhân nào đó, nhân lành hay nhân ái gì đó, khi chúng ta gieo nhân một thì chúng ta gặt quả trăm ngàn. Định luật nhân quả này nó luôn luôn vô tình và nó nghiệt ngã. Cho nên chúng ta cần phải hiểu cái định luật của nó để mà biết chọn lựa cái con đường của mình đi. Vấn đề thứ hai là tuổi thọ của địa ngục thì bao nhiêu lâu? Xin thưa rằng thân tướng ở địa ngục là do nghiệp thức hóa sinh. Cho nên khi nào nghiệp ác của chúng ta được tiêu trừ thì chúng ta sẽ được thác sanh vào cảnh giới khác. Vì vậy mà khó mà xác định được ở dưới địa ngục là bao nhiêu năm. Nhưng mà theo những tài liệu mà trung bình tổng quát ấy, thì đọa địa ngục có thể từ một ngày cho đến vài trăm triệu năm. Còn trung bình thì ít nhất bị đọa xuống địa ngục thì trung bình chúng ta cũng phải đọa xuống như đó vài trăm ngàn năm. Vậy thì qua cái vấn đề thứ ba là chúng ta làm những nghiệp gì mà phải bị đọa sanh vào cái cõi địa ngục? Thì bây giờ chúng ta nghe đây, sau đây, trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật có giải thích. Thành tựu 40 pháp này các tỳ kheo, như vậy là tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là 40? Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, tùy thuận sát sanh và tán thán sát sanh. Tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lấy của không cho, tùy thuận lấy của không cho và tán thán lấy của không cho, vân vân. Thì cái đoạn này Đức Phật cơ bản này Đức Phật đề cập tới 10 giới gọi là thập thiện á. 10 giới tức là cái giới về thân thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Cái giới về khẩu là nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi. Cái giới về ý đó là tham lam, sân hận và si mê. Từ 10 giới này chúng ta làm thông qua 4 điều. 4 điều đó là: điều thứ nhất đó là chúng ta tự mình làm ác, đó là một. Cái điều thứ hai đó là hoặc là khuyến khích người khác làm ác. Hoặc là cái điều thứ ba là chúng ta tùy thuận làm ác. Và cái điều thứ tư là chúng ta tán thán với những người làm ác. Vậy thì từ 10 giới và 4 cái điều này mà trong Kinh Đại Thừa thường nói là hoặc tự tác, hoặc giáo tha tác, kiến tác tùy ý. Tức là tự mình làm, hoặc thấy người làm, hoặc là hoan hỷ với người làm, hoặc là tùy thuận với người làm. Thì chúng ta dù có làm hay không làm, nhưng mà theo 4 điều kiện ở đây thì chúng ta cũng đã làm 40 điều ác. Mà khi đã làm 40 điều ác này rồi thì chúng ta sẽ bị đọa vào địa ngục. Rồi có những cái căn bản gọi là căn bản phiền não. Có 10 cái căn bản phiền não này là những cái 10 pháp mà dẫn ta đi đến địa ngục. Thì trong 10 pháp này có 5 pháp thuộc tâm và 5 pháp thuộc trí. 5 pháp thuộc tâm đó là tham sân si mạng nghi. Còn 5 pháp thuộc trí đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Thì nếu mà chúng ta phạm vào những cái điều này thì chắc chắn chúng ta sẽ bị rơi vào địa ngục. Và có một cái điều nữa để chúng ta lưu ý, đó là nếu một người ít phước thì dù có làm một cái tội sát sanh nhỏ đi nữa thì cũng rất dễ bị sanh vào địa ngục hơn là người có phước nhiều. Ở đây chúng ta nếu mà chưa đoạn tận được những cái căn bản thiện ác, căn bản phiền não, thì khi mà những cái tâm thiện ác khởi lên, tâm ác khởi lên, tâm phiền não khởi lên, thì chúng ta cũng rất dễ bị đọa sanh vào ba đường dữ. Và vấn đề thứ tư là làm những nghiệp gì mà chúng ta không phải bị đọa sanh vào ba đường dữ. Đức Phật nói chỉ có những người mà chứng quả từ sơ quả như là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán thì những vị này mới vĩnh viễn không bị đọa sanh. Mà muốn chứng được những cái quả này á, thì thầy nói sơ bộ không á, là muốn chứng được quả Tu Hoàn, Tu Đà Hoàn á, thì có 3 cái ngõ tu. Thứ nhất là ngõ tu giới, thứ hai là ngõ tu định, và thứ ba là ngõ tu tuệ. Ngõ tu giới á, là ai mà có lòng tịnh tín bất động với Tam Bảo và giữ trọn vẹn 5 giới, thì nói tóm tắt đó gọi là giới và tín, thì người ấy chứng được quả Tu Đà Hoàn. Đó là trong kinh Tương Ưng Đức Phật nói tới. Còn tu ngõ định á, thì người ấy phải tịnh tín bất động đối với Tam Bảo và chứng sơ thiền thì mới chứng được quả Tu Đà Hoàn. Tịnh tín bất động Tam Bảo ở đây tức là quy y về Tam Bảo, nương tựa vào Tam Bảo. Cái điều thứ ba đó là tịnh tín bất động đối với Tam Bảo và đoạn trừ thân kiến. À, cái đại này á, thì đây gọi là cái ngõ tu tín và tu tuệ. Thì ở trong cái ba ngõ giới định tuệ này chúng ta để ý bao giờ cũng có ngõ tín đấy. Còn nếu mà chúng ta không có tu tín thì chúng ta sẽ không chứng quả vào bậc thánh. Tức là chúng ta không có quy y Tam Bảo thì chúng ta không bao giờ chứng quả thánh. Dù cho chúng ta giữ giới đầy đủ, dù cho chúng ta ngồi thiền đầy đủ, mà dù cho chúng ta có trí tuệ đầy đủ. Cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt đấy. Cho nên cái căn bản đầu tiên đó là chúng ta cần phải quy y Tam Bảo. Rồi sau rồi mới giữ giới. Rồi sau rồi mới có định và có tuệ. Bởi vì chúng ta quy y Tam Bảo thì chúng ta mới nhập được vào cái dòng thánh. Có một điều á, nếu mà ta tu chứng thì chúng ta mới nhập được dòng thánh, thì gọi là chính thức là đệ tử Phật. Còn chúng ta chỉ quy y gieo duyên và giữ giới để mà gieo duyên. Giữ giới gieo duyên có nghĩa là lúc thì chúng ta giữ mà lúc thì chúng ta phạm. Gọi là giữ giới gieo duyên. Thì những người gieo duyên đó là những người gọi là tạm, gọi là những người đi trên cái con đường đi đến giác ngộ mà thôi. Cho nên những người gieo duyên này cũng vẫn còn bị đọa sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Có một cái điều rất là cần thiết cho chúng ta là nếu mà chúng ta tu có căn bản về giới, có căn bản về định, có căn bản về tuệ, thì khi có căn bản như vậy chúng ta từ từ thoát hẳn khỏi cái cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Bài kinh hôm nay là một bài kinh Đức Phật đã chỉ rõ cái con đường mà nào chúng ta nên theo, con đường nào chúng ta nên từ bỏ, con đường nào chúng ta nên tu tập. Thầy xin chúc các anh chị phát triển trí tuệ và tinh tấn tu tập để khỏi phải bị đọa sanh vào ba đường ác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chấm dứt bài giảng hôm nay. Mô Phật. Và sau đây á là cái phần giải đáp thắc mắc. Thì các anh chị có cái thắc mắc gì thì chúng ta cứ nêu lên, và những điều gì thầy biết thầy sẽ trả lời. Mô Phật.
A Di Đà Phật, chúng con xin cảm ơn thầy đã ban bố cho chúng con thời pháp hôm nay. Kính xin đại chúng hoan hỷ giơ tay hoặc đánh lên bằng bầu đỏ và bỏ dấu thì PT78 sẽ đọc hộ. Xin kính mời đại chúng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, kính thưa thầy, chúng con thấy có Dhamma Ten có hỏi một câu hỏi là: dạ kính thưa thầy, xin hỏi thầy là trước kiếp làm người thì dưới đó là những tầng lớp nào, kính thưa thầy, con xin kính xin thầy giảng cho con được hiểu. A Di Đà Phật, chúng con xin kính mời thầy.
Nhà chúng ta thì trong kinh á, Đức Phật đề cập chúng ta sinh ra và được tái sinh làm chúng sinh. Mà làm chúng sinh ở đây á thì bao gồm có 6 loại chúng sinh cơ bản. Chúng sinh thứ nhất đó là địa ngục. Chúng sinh là cõi địa ngục. Thứ hai là chúng sinh là cõi ngạ quỷ. Thứ ba là chúng sinh ở cõi súc sinh. Thứ tư là chúng sinh ở cõi người. Thứ năm là chúng sinh ở cái cõi Atula. Và thứ sáu là chúng sinh ở cái cõi chư thiên. Tổng quát là Đức Phật nói đó là chúng sinh, thì có nghĩa là chúng sinh nào ở trong 6 cảnh giới đó cũng là chúng sinh. Mà khi đã là chúng sinh thì phải chịu sanh tử và làm nghiệp. Nghiệp rồi cái nghiệp nó sẽ đưa đẩy chúng sinh đấy và tái sanh vào cái cõi nào, chứ không có trước và có sau. Thì, theo như tư liệu của kinh điển Đại Thừa thì nói rằng cái bản tâm của chúng ta nó thanh tịnh, nhưng mà chúng ta vì bị vô minh mà chịu sanh tử luân hồi. Thì cái khởi thủy luân hồi là bao nhiêu thì trong kinh Đức Phật nói rằng nó dài vô lượng, không thể tính đếm hết được. Cho nên là không thể nói được là lúc nào chúng ta là bắt đầu làm chúng sinh, không thể nói được. Mà khi đã là có một điều chúng ta thấy rõ là đã là một chúng sinh thì chúng ta đã trôi nổi sanh tử trong 6 cõi luân hồi này rất là lâu xa rồi. Vì vậy mà cái điều trước mắt Đức Phật nói rằng nếu mà chúng ta muốn thoát được cái cõi khổ đau trong lục đạo thì chúng ta phải tu tập, chúng ta phải đoạn trừ và để mà chúng ta giác ngộ giải thoát. Thầy xin hết cái câu hỏi này.
A Di Đà Phật, chúng con xin thay mặt cho Dhamma Ten, chúng con xin cảm ơn thầy. Xin kính mời đại chúng. Dạ kính thưa thầy, con chưa thấy có một câu hỏi tiếp thì con không biết là thầy có câu hỏi gì cho chúng con không ạ? Thầy vì con không trong thời gian mà các đạo hữu hay còn quý Phật tử hay còn đang tư duy về vấn đề này. Dạ con xin kính mời thầy. A Di Đà Phật. Dạ thưa kính mời Sơn Hồng ạ.
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin lời đảnh lễ thượng tọa Thích Ca Giác Thiên và tỉnh chào đại chúng. Thưa thầy, con mới vào con cũng nghe rồi, nhưng mà thầy còn nói về bốn cái nghiệp gọi ta ba này, trong là bốn cõi bốn loài người của thầy. Cái là bốn loài người mà nếu như một người mà hay thường nói mà sống trong cuộc sống mà lúc nào cũng nói xấu cho người ta và cũng đổ thương cho người ta, rồi cái này chuyện người ta rồi lại nói rằng ồ những cái chuyện đó quá rồi đó, những cái chuyện đó đã qua rồi không có nhắc lại nữa, bây giờ là xin sám hối. Nhưng mà những cái lời của họ sám hối đó họ vẫn tiếp tục làm và vẫn tiếp tục làm. Nhưng thưa thầy, nếu như mình một Phật tử tại gia mình thấy họ làm như vậy, biết là họ sẽ đọa vào cái địa ngục, đọa vào cái cõi nào đó sau khi họ chết hoặc là sau này họ nói những gì thì họ sẽ nhìn thấy. Mà nếu như mình một Phật tử tại gia mình thấy họ làm như vậy mà mình không khuyên họ thì họ để càng ngày càng lên, càng ngày càng lên. Và nếu như họ tiếp tục như vậy thì họ sẽ đọa vào cái địa ngã nào và sau này họ sẽ ra sao? Và làm thế nào để cho họ thấy được họ đang làm những cái việc ác đó, để cho họ giúp đi, họ trừ đi những cái việc ác của họ đang làm, thưa thầy. Không biết thầy có hiểu câu hỏi của con không? Không, thầy chỉ dạy cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin kính cung thất thầy.
Thầy hiểu. Và thì thầy cũng xin nói như thế này. Đối với đạo Phật chúng ta bao giờ cũng vậy. Tu là gì? Tu, bổn phận tu của chúng ta là phải độ mình và độ người. Nhưng mà thầy hỏi trong đại chúng, khi mà chúng ta độ mình, chúng ta tu cho mình có khó hay không? Chắc là ai cũng phải trả lời đó là quá khó, phải không? Vậy thì độ người còn khó hơn nữa. Bởi vì mình biết cái tâm của mình nó thay đổi như thế nào, nó bị chuyển biến như sao, mà chúng ta còn chặn nó không được. Huống nữa là chúng ta độ người, chúng ta chưa biết cái tâm họ nghĩ như thế nào và làm sao chúng ta chặn cho người ta được. Cho nên độ người còn khó gấp trăm lần cái độ mình. Vì vậy mà khi chúng ta muốn phát triển cái tâm từ bi, muốn độ người thì chúng ta phải vô cùng kiên nhẫn và vô cùng chịu khó. Đối với mình thì mình huấn luyện mình khó 100 lần thì phải, đối với người thì mình phải huấn luyện khó gấp 100 lần như vậy nữa. Cho nên khi mà độ người thì Đức Phật dạy cho chúng ta có những cái pháp mà để chúng ta độ người. Đó là cái pháp thí dụ như bố thí. Đầu tiên là chúng ta phải bố thí. Bố thí ở đây có thể nói là những cái lời nói hoan hỷ ấy, hoặc là giúp đỡ người ta. Thì đó là cái pháp bố thí. Hoặc là tài thí, hoặc pháp thí, hoặc vui thí. Thì đó là cái mà mình thí cho chúng sinh. Và khi nào mà chúng sinh đã mà được mình thí rồi á, thì có hai hạng chúng sinh. Một hạng là vô ơn, họ nhận xong rồi họ quên luôn. Và cái hạng thứ hai thì họ có biết nhớ ơn. Và khi họ đã biết nhớ ơn và hoặc có tình cảm rồi thì lúc ấy chúng ta sẽ dễ dàng mà hướng dẫn họ đi. Thì đó là cái mà gọi là chúng ta dùng cái phương pháp để mà độ người. Thì độ người cũng vậy, ta phải độ từ từ. Và đối với đạo Phật ấy, thì khi chúng ta mà dùng một cái áp lực nào đó bắt mọi người tuân theo, chẳng hạn như ở ngoài đời thì nó có cái kỷ luật, nó có cái luật pháp bắt mọi người tuân theo. Thì cái bắt mọi người tuân theo thì trước mắt thì họ phải tuân theo, họ đỡ việc ác thôi, chứ còn cái tâm họ chưa hẳn họ đã thay đổi. Cho nên cái độ người mà bằng phương pháp ép buộc hay bắt buộc người khác á, thì cái phương pháp đó không, đối với đạo Phật nó gọi là không có hiệu quả, hay gọi là hiệu quả một cách rất là ít thôi. Chỉ có khi nào mà chúng ta độ người bằng cái phương pháp mà giáo dục cho họ tự hiểu và tự chịu cái trách nhiệm cái con đường của họ đi, thì lúc ấy chúng ta mới được gọi là độ người một cách thành công. Vì vậy mà khi Đức Phật ra đời cũng vậy, Đức Phật dùng những giáo pháp để giáo hóa chúng sinh, chứ Đức Phật không có dùng một cái áp lực nào để bắt buộc chúng sinh phải tuân theo. Và dĩ nhiên là chúng sinh nào có căn cơ, có trí tuệ, thì chúng sinh đó sẽ tự thay đổi, tự tu tập. Đó là cái đường hướng giáo dục của đạo Phật là như vậy. Thì sau này khi mà chúng ta độ người thì chúng ta hãy cố gắng độ theo cái phương pháp như vậy. Và khi mà chúng sinh thì can cường lắm, không phải dễ dàng chúng ta độ một hai lần mà họ thoát được đâu. Thì cái đó chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nào họ tự giác ngộ. Thầy Sen Hồng cũng có ý định hỏi nữa, thì thầy xin nhường lời lại Mô Phật.
Dạ, Mô Phật tôn kính nha. Ghi nhớ những lời của thầy nha. Dạ thưa thầy, không còn cái thắc mắc nữa. Nếu như một người mà mình, thầy nói là đồ người thì khó, đồ mình khó rồi mà đồ mình cũng thấy khó nữa, thì càng khó hơn nữa. Chẳng hạn như một vị thầy mà dạy cho một Phật tử thì cũng rất là khó khăn để cho đưa một Phật tử lên đến bờ đến bến. Thì chỉ tự dụ như con người của ta mà mình nói họ nghe rồi mà họ vẫn tiếp tục làm xấu, và những khi mà mình nói những cái lời họ làm xấu, họ sám hối thì họ tiếp tục làm xấu. Như vậy thưa thầy, mình có nên tiếp tục khuyên họ hay không? Mình có nên tiếp tục để mà khuyên và nhắc nhở họ vẫn tiếp tục hay không, hay là hay là quên đi, không có nên tiếp tục? Tại vì con đang gặp một trường hợp đây là tâm sự của con, là con phải hỏi để mà cố gắng để mà làm theo. Không phải của con nhưng mà của người thân đó, thì con cũng khuyên con nói này thôi. Nếu mà nói đến con người mà có trí tuệ thì mình nói, còn con người mà không có trí tuệ và không có nghe những cái lời của mình nói đó thì mình nói cũng như không. Không biết cái ý của con như vậy con liệu được hay không? Tại vì con cũng thấy đó, càng nói họ đó thì họ có cho những cái lời của mình không có không có động với họ, và họ vẫn tiếp tục làm trường xấu cho đến trường ác, rồi cho đến trường này trường nọ. Nhưng mà thầy con lại thôi quên đi, hỏi con làm nữa. Mình nên nói những cái lời mà nói mà họ biết nghe và biết hành trì thì nên nói, và dù họ có trí tuệ thì nên nói, chứ còn mình nói mà họ không có nghe và họ cũng tiếp tục làm như vậy thì nói cũng vô ích mà thôi, cũng không có gì mà để mà cho họ lại cái những cái lời đó mà hành trì theo hết á. Vì con như vậy cũng việc thay con dạy như xin cho con để con có thể mà suy đoạn lại anh mọi gì đó, phải con xin công tình thay.
Vâng, thì đồ chúng sinh thì không có dễ đâu. Thì thầy nói ví dụ như khi mà chúng ta có một đối tượng người thân thì chúng ta phải cố gắng kiên nhẫn như vậy. Thầy nói ví dụ như con thì không nói, còn có những cái gia đình ví dụ như cha mẹ sinh ra con mà gặp đứa con nó hoang đàng, nó ngỗ nghịch, thì nó là con của mình thì phải cố gắng mà độ cho nó. Hôm nay nói một tiếng, mai nói một tiếng, nói tới chừng nào mà nó bỏ thì thôi, mà nó không bỏ thì cứ phải nói tiếp, bởi vì nó là cái người thân của mình thì mình phải cố gắng độ cho nó vậy thôi. Còn bây giờ đối với bạn bè hoặc là đối với cái tùy cái mức độ mà thân thiết con đối với người đó, chẳng hạn như chúng sinh thì hôm nay thì sám hối nhưng mà ngày mai thì lại quên mất đi rồi, lại làm tội lại. Chúng ta cũng vậy thôi, hôm nay thì chúng ta bớt sân nhưng mà ngày mai chúng ta lại nổi sân, hồi nào chúng ta đâu có biết. Thì cái chúng sinh mà làm tội cũng vậy, họ hôm nay họ làm tội nhưng mà mình nói cái họ sám hối xong rồi ngày mai họ lại quên đi và làm tiếp. Và như vậy á thì tùy chúng ta thôi, chúng ta mà có khả năng kiên nhẫn tới đâu thì chúng ta độ tới đó, mà tới cảm thấy rằng chúng ta mệt quá rồi thì thôi không độ người đó nữa, lo kiếm độ người khác ha. Còn như mà chúng ta còn cảm thấy rằng người này còn có duyên và người này là người thân của mình thì mình phải cố gắng nói thêm nữa. Và thầy khuyên rằng khi mà chúng ta độ người thì chúng ta phải độ giống như phương pháp giáo dục á, chúng ta phải độ bằng nhiều mọi phương pháp. Có những cái phương pháp như Đức Phật dạy rằng á, chúng ta phải có những cái phương pháp mà ân, phương pháp thứ hai là oai, và phương pháp thứ ba là oai và ân. Phương pháp thứ nhất là ân, là có nghĩa là chúng ta nói dịu dàng, nói phân tích để cho họ thấy và họ sửa đổi. Cái phương pháp thứ hai là oai. Oai là có nghĩa là có thể chúng ta rầy la, có thể chúng ta cằn nhằn, có thể chúng ta làm cái gì đó. Nhưng mà nên nhớ, đối với đạo Phật, chúng ta dù có ra oai thì cái tâm của chúng ta đừng có bị theo đó. À, hoặc là chúng ta, nếu mà em của mình thì chúng ta đánh đòn chẳng hạn, thì cái đó gọi là cái phương pháp oai. Và cái phương pháp thứ ba là vừa ân vừa oai, là có nghĩa là đôi khi thì chúng ta ngọt ngào và đôi khi thì chúng ta mà hung dữ lên, giả bộ hung dữ thôi chứ còn cũng không được hung dữ. Đó là cái phương pháp thứ hai là vừa ân vừa oai, thứ ba là vừa ân vừa oai. Và cái phương pháp thứ tư nữa là không đề cập tới, có nghĩa là người đó là quá tệ rồi, không thể nào, cái khả năng của chúng ta không thể nào được mà giáo dục người đó được nữa, không thể nào thay đổi người đó được nữa, thì chúng ta gọi là im lặng. Và khi im lặng như vậy thì lúc đó sẽ có nghiệp nó giáo dục. Người nào hung dữ quá thì sẽ có cái những đối tượng hung dữ khác họ trị cho cái đối tượng đó. Người nào làm xấu quá thì cũng sẽ có những cái đối tượng để mà đối trị cho họ, tức là phải để tự họ tự cảm nghiệm lấy những cái khổ đau và tự học hỏi lấy. Thì đó là những cái cách mà để cho chúng ta giáo dục á. Nhưng mà khi mà chúng ta giáo dục người, chúng ta cố gắng phải giữ cái tâm bình thản, cố gắng giữ cái tâm vui tươi, cố gắng giữ cái tâm gọi là không có sầu muộn, không có bực tức. Chứ không thôi nhiều khi mình cứ nhân cái danh là giúp người, nhân cái danh là sửa đổi người, nhưng mà nhiều khi mà cái tâm của mình sân si nổi lên thì cái đó gọi là chẳng có sửa được ai cả.